Rồi mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Hết rồi phải không mấy con? Hết rồi thì nghĩ con hỏi gì? Rồi con có hỏi gì hỏi đi.
Có trường hợp con nó nói con đi đến chỗ quay lại thế này, rồi mợ có đưa cho con có đưa cho một cá để mà nếu con có xô mà sống không thầy, bắt con làm thực phẩm ăn. Lúc đó thì ba cũng ăn mặn nhưng mà con nói thôi ăn chay, rồi cho nên con mà con cũng không từ chối được nữa, thành ra con lấy con cá nữa tặng được bao nhiêu con thì con đem thả cho con, nhưng mà mấy con còn lại con gần nhìn nó hoài con không có giết nó được. Ngoại con thấy vậy cái ngoại con thương con mà nhứt nó chứ vậy cái gì nhân quả
thì sao con nói bây giờ ngoại con bảo con mà làm đem mấy cá rô này làm thịt cho con và bà ngoại con ăn phải không?
Không, bảo con là hàng mấy con cá cho cả nhà ăn. Nhưng mà con thì lúc đó không có ăn mặn, nhưng mà con nói cũng như cái thằng của con như con thì con đem thả như con thì bữa đó con chay. Nhưng mà những con còn lại thì con cũng không đỡ giúp nó được cho nên con cứ ngồi nhìn nó hoài. Ngoại con thấy vậy mới coi như mặn mình con luôn. Như thế thì cái gì nhận nhân quả thì vì thương con mà mẹ con giết con cá thì sao hả?
À đâu, bây giờ con không nỡ con giết mấy con cá phải không? Đó là cái nhân quả của con, phải không? Còn ngoại con á, bây giờ là những con cá này làm chung cho trong nhà ăn phải không? Cho nên ngoại con này sao mà nó không dám làm mấy con cá này, tao làm cho mày. Rồi bà này mới giết thì cái đó là bà lãnh chứ sao lại con lãnh. Con nếu mà bởi vì cái chuyện của con á, là con không nỡ tâm con giết cái lòng của con rồi tốt rồi. Nhưng mà ngoại con á, nhìn thấy con không dám làm, bà làm giùm con. Chứ đây là cái phần mà mợ con sai con làm thôi, chứ không phải là bà con làm. Nhưng mà thấy nhỏ này nó không dám đập mấy con cá này, thôi tao đập cho tao chịu tội chứ. Đúng không? Bà nghĩ vậy đó mà tao chịu tội vậy. Nhưng sự thật ra bà chịu tội thật sự. Còn con đập thì con bị tội đó. Bởi vì con giết hại mà con phải tội thôi. Nhưng mà bà con đập, tao làm cho thế cho con. Nhưng mà bà làm thế là bà phải làm thiện, chứ bà làm thế là bà phải lãnh cái điều ác đó chứ. Con hiểu không? Thay vì hồi đó đó, thôi bây giờ tôi ăn chay, tôi cũng muốn mấy người cũng ăn chay hết, tôi đem bà cá tôi thả xuống cái hồ hết. À, lát nữa này ăn muối chứ như vậy là con bị dày chút thôi. Nhưng mà con đã làm điều tốt, con gan dạ con làm, con này con thả mấy cá của con ăn thôi. Còn mấy cá kia con cũng còn tiếc để cho mấy người đó ăn, chỉ vợ bà con đập thì bà con phải chịu thôi. Nhưng mà chính con không mạnh mẽ, thiếu gan dạ. Tất đem mà đổ xuống dưới ao hết cho rồi. Hỏi sao? Trời đất ơi, ai mà nỡ mà giết mấy con cá này mà ăn cho được. Còn mình nói vậy thôi. Rồi bắt đầu mấy người kia con không có ăn, họ hụt ăn, họ chửi mình hơi thôi, chứ họ làm gì mình. Có phải không? Con mạnh mẽ, sau này con mạnh mẽ để cứu mình mà cứu những người thân của mình. Chứ không bà ngoại con bị sinh là mấy con cá rô đó, không có trật đâu. Tại đập đầu nó giết nó thì không chạy trốn khỏi nó đâu. Con làm cho bà con từ trường đó nó cũng sanh ra những con vật đó, nó cũng sẽ bị họ cũng bắt thịt lại đó. Thôi bây giờ từ sao về, từ này về sau không nhân quả rồi. À, khi nào mà thấy ai mà giết cá rồi thì em đổ xuống hồ ấy thì họ có lợi và chữ mớ. Còn mấy họ bắt thường tiền á, tại vì cái nhân quả trước mặt của mình thấy nó có cái duyên với nhau trong nhân quả, mình hãy cứu độ nó liền chứ đừng có để cho nó khổ cho nó chết. Thì nhân quả mà, cho nên mạnh mẽ. À, con ví dụ như đi ngang cái chợ nào đó mà thấy cá họ đem mà xúc đổ đó họ đánh con. Cho nên vì vậy đó, cái nhân quả đừng có đi kiếm, mà mình đi mình cái gặp nhất là trong gia đình của mình là phải là vậy, mình phải cứu khổ gia đình thôi, tức là làm cái điều thiện mà mình thà là mình chịu người ta rầy mắng mình gì đó thì người ta nói gì nói hơi thôi chứ không ai mà giết mình đâu sợ, nhưng mình cứu gia đình mình, cứu nhân quả, nhớ chưa?
Rồi cũng cái trường hợp đó, rồi con thấy lúc đầu thì con tưởng là con cứ nghĩ là chắc ngoại con thương con nên giết những con cá đó, như thế thì con cũng dám chết tới thân, cho nên con nói thôi nghỉ ăn mặn ăn chay giường luôn để cho mà mợ khỏi sai một cá nữa. Nhưng mà khi mà con nghỉ ăn con chay thì con bị chửi hết trơn luôn à, như thế thì cái khẩu này của mợ con nói với con vậy thì sao
hay? À nó mà không có
con ăn chay mà mợ con mới chửi.
À, vì ăn chay mà mợ con chửi thì mợ con phải chịu chứ, con ăn chay con cũng làm tội lỗi gì đâu. Bà chửi thì bà bảo đồ ngu, đồ không biết ăn mặn nó bổ khỏe mà ăn chay nó đau ốm nó bệnh thật, bà có chửi con là con ngu là thôi đưa ngu chứ tôi được phước hơn là thì bà chửi hơn bà chửi kệ không sao hết, vì cái thiện mình phải nhận xét cái thiện là cái chánh kiến của mình rồi, nó dẫn dắt con đường của mình đi vào cái thiện pháp. Còn tất cả những cái sai của họ là họ tạo thêm cái nghiệp khẩu nghiệp, không phải vì mình, tôi vì thiện chứ không phải là vì tôi mà tạo cho mợ chửi mắng hoặc mợ nói này kia, đều là do tại mợ. Mợ thấy mợ muốn ép tôi đi vào con đường ác, nhưng mà tôi tùy thuận, nhưng mà tôi không bị lôi cuốn đâu. À, con nhớ là nhẫn nhục tùy thuận không bị lôi chửi chửi chứ tôi nhất bình tôi không bị lôi cuốn. Không phải vì mợ chửi mà tôi cầm đũa tôi ăn thịt lại thịt cá nữa đâu, tôi nhất định là hoàn toàn là tôi sống thiện. Cho nên thầy nói nhẫn nhục tùy thuận nhưng mà không bị lôi cuốn. Tùy thuận ta cái rồi mình cũng uống rượu hoặc là mình cũng ăn thịt chúng sanh nữa là sau tùy thuận kiểu này rồi chắc chứ. Cho nên nhớ kỹ trong cái sự tu tập đó, thì mình phải mạnh mẽ cứng rắn trước cái thiện pháp, mình phải thực hiện cho được thiện pháp. Cho nên Đức Phật nói gánh nặng thiện pháp, mình làm cái việc thiện mình phải chịu những cái gánh nặng của nó. Cho nên gánh nặng mà Đức Phật nói hay lắm, gánh nặng thiện pháp. Cho nên nếu mà mình nó nhẹ thì đâu có cái chuyện mà người ta chửi mình, người ta làm thế này thế khác. Cho nên mình phải chịu đựng tất cả những điều đó mà gánh được cái thiện pháp, chứ đừng có để ăn. À, rồi bây giờ có ai hỏi thì gì thêm nữa không?
Thầy,
rồi.
Còn thầy như trước kia mình chưa biết tu thì mình còn sát sanh hại vật. Nhưng sau khi mình biết tu rồi có thể chuyển nhân quả
ha. À chuyển chứ con, cho nên con thấy khi mình tu rồi đó mình chuyển rất khó không? Con thấy nội không trầm không cái dầm con cũng tan nát ha. Nội cái nghiệp của mình, những cái niệm tâm niệm đó mình dẹp hoài mà nó cứ tới hoài. Con thấy đó là mình chuyển nhiều đời. Một ngày hôm nay mình tu chứ mình chuyển nhiều đời nhiều kiếp của mình chứ không, cho nên mình chuyển nhiều đời cho nên mình sạch và cuối cùng mình chứng đàng quả là mình không còn cái nghiệp của đời này. Hồi nào chưa biết tu con làm điều ác luôn, nhưng bây giờ biết tu rồi cái điều ác đó nó sẽ chuyển hết, nó không còn nữa. Đó, ngay bây giờ mấy con tu là mấy con chuyển nhiều đời chứ không phải trong một đời nữa đâu, chứ đừng nói một đời mà thời gian trước kia con làm ác đó, con giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Bây giờ biết tu rồi, từng đó mình trả từng cái nghiệp, con trả từng cái nghiệp, nó hai vô nó làm cho tâm mình động lắm, cực khổ vô cùng. Một ngày đêm con thức dậy con tu tập là con sẽ đã chuyển nghiệp nó đó, nó không nghiệp con trong một đời nay đâu mà nhiều đời nữa chứ. Đó. Rồi bắt đầu bây giờ mà con hỏi gì nữa không? Rồi con hỏi ai con? Rồi con hỏi. Bây giờ con hỏi lại đó, con hỏi lại tất cả đầu tiên con hỏi lại cho mọi người nghe. Nãy giờ bị cái micro đó mà con nói nhỏ người, mọi người nghe. Trái xoài nó ngon lắm phải không? Nghĩa là con mua ở ngoài chợ về con ăn trái xoài nó ngon, con mới thấy trái xoài này ngọt ngon, con mới đem cái hộp xoài này ươm lên thành cái cây. Nhưng mà sau khi cái cây nó ra quả thì ăn nó lại không ngon, có phải không? Cái mùa đầu thì nó ngon rồi, bắt đầu qua cái mùa sau nó không ngon. ba năm sau tức là ba mùa được ăn ba mùa ngon. Đấy, cái mùa thứ ba đó thì nó không còn ngon nữa, mà nó lại coi như là cái nơi đất của con nó đã ăn hết cái chất ngon của nó rồi, bây giờ nó còn cái chất dở không, cho nên nó ra trái nó dở. Vì vậy mà con biết khi mà cái cây á, người ta phải bón phân tiên. Còn nếu cây xoài đó năm nào nó cũng ngon hết, năm nào cũng ra trái ngon hết, tức là cái chất đó nó còn nó bạc cái chất đó rồi, cây xoài nó ăn hết cái chất đó rồi. Cho nên vì vậy mà cái môi trường mà chuyển đổi nhân quả đó là mình phải thay đổi phân tro. Cũng như bây giờ có một cây cam chua, người ta sẽ bón những cái loại phân để cây cam đó nó ra cái trái nó ngọt, như bỏ chất vôi hay chất lân gì cho nhiều đó, thì cái cam nó sẽ ăn cái chất đó, mà cái trái cam thay vì trước kia nó chua, sau này thì nó ngọt. Đó là chuyển đổi nhân quả, không? Còn cái này, cái cây xoài của con trồng, con không có thêm phân tro gì hết, cho nên nó bạc màu cái chất đó rồi, cho nên nó lại không có ngọt. Cũng như ví dụ như cái nhân quả con người, đầu tiên á, sinh ra trong cái gia đình tốt có đạo đức, thì những đứa con đó hồi còn nhỏ thì nó cha mẹ dạy nó có nghe lời, nhưng mà sau khi nó lớn lên rồi nó được ra ngoài đời, nó chung đụng với đời, nó nhiễm ô đời, bây giờ nó hút sách rượu chè nào là đủ cách, nó trộm cắp tiền bạc từ cái gia đình tốt, những đứa con này nó từ cái xấu, cũng như trái xoài ngon lần lượt nó hết chất màu rồi, thì tức là nó vậy, nó lục nhân quả nó vậy. Cho nên mình phải bồi dưỡng, mình đừng có bỏ, ví dụ như con cái của mình sinh ra mình đừng có bỏ bê, mình cho nó đi học rồi mặc nó đến trường nó học, kệ nó, mình cứ lo làm ra tiền thôi, thì cái đám con này nó sẽ trở thành như cái xài chua của con, như cái xài hôi của con vậy. Y vậy, nhân quả thảo mộc nó giống như là cái nhân quả con người. Cho nên làm cha mẹ đừng vì tiền bạc mà hãy nhìn các đứa con mình, phải chăm sóc nó kỹ, cho nên nó sẽ trở thành những đứa con tốt, chứ không khéo nó sẽ trở thành đứa con hư. Có gia đình nhiều khi làm cái tiền giàu có mà con hư hết, là tại vì không chăm sóc con. Đó là những cái quả xấu đó. Đem thầy đem ví dụ vậy để con hiểu. Và một cái điều nữa con hỏi là con gà, phải không? Không biết cái nhân nào mà nó sanh ra cái trứng rồi cái trứng nó nở. Không phải, con gà nó đẻ không phải đẻ một trứng mà nó đẻ nhiều trứng. Cũng như cái cây nó có nhiều quả vậy đó, con gà nó cũng vậy. Cho nên nó cũng thuộc về loại nhãn sanh, sanh ở trong trứng. Cho nên con gà ví dụ đẻ 10 trứng, 20 trứng, hoặc là ít nhất thì cũng 7-8 trứng. Do đó cái tương ưng với cái nhân quả của con gà, cho nên con gà đẻ trứng, bữa nay nó đẻ một cái trứng là tương ưng trong cái giờ đó, nó tương ưng cùng lúc cái hành, cái nghiệp của nó với một cái từ trường nào đó, thì nó sanh ra con gà con này để trả cái quả mà người ta cắt cổ lại đó, người ta ăn thịt nó đó. Rồi cái ngày hôm sau con gà đẻ cái trứng nữa, thì lúc bây giờ nó phải tương ưng với cái từ trường ác của một người nào mà từng ăn gà. Nó tương ưng với cái từ ác, nó sẽ sanh thêm một cái trứng gà nữa. Và cứ như vậy cho đến khi con gà nó không còn bẻ nữa, nghĩa là được 10 trứng, 12 trứng không, hoặc là 20 trứng. Thường là con gà nó đẻ 10 trứng thôi, 12, 13 trứng thôi. Rồi bắt đầu nó ấp, nó làm cho cái nhiệt độ của cái trứng gà đó, nó đến cái lúc nó nở ra thành đứa con, thành con gà. Đó là cách thức như vậy. Cho nên con nói cái nhân nào mà nó sanh con gà, thì cái nhân mà cái người ta ăn thịt con gà thì nó phải sanh con gà chứ sao, mà mình giết con gà mà ăn thịt thì nó sanh con gà chứ không có gì, thì nó tương ưng với con gà nó mới sanh ra được cái hành động mình giết con gà đó, nó phải tương ưng với con gà để mà sanh ra cái hành động của một cái con người của mình, nó tương ưng với con gà nó mới sanh ra được cái trứng gà nó nở nó mới thành con gà. Đó là cái nhân quả nó có cái sự tương ưng với nhau, chứ còn không khéo nó không tương ưng. Thầy ăn thịt heo mà thầy cái hành động thịt heo của thầy mà để thành con gà thì không được, con hiểu không? Nó phải là ăn con gà nó mới thành con gà. Cho nên cái nhu cầu hồi nãy nó nhu cầu nó càng nhiều thì người ta ăn thịt gà càng nhiều thì gà nó phải sinh ra càng nhiều, nó bởi vì cái nhu cầu của nó, cái ác pháp nó càng nhiều thì nó phải sinh ra càng nhiều, chứ nó đâu có gì khác hơn hết. Do cái chỗ mà hiểu biết nhân quả, chúng ta biết rằng chúng ta sát hại chúng sanh làm điều ác nhiều thì nó lại sanh ra cái sự đau khổ nhiều chừng nấy. Còn về vấn đề hồi nãy cô Diệu Dân hỏi thầy về bò, trước cái cảnh mà thấy người ta dắt sữa bò nó bằng máy móc mà, cho nên đâu bằng con người, cho nên máy móc nó dắt như vậy là con bò rất đau khổ trước cái cảnh đó. Vì vậy mà chúng ta thấy sữa là một cái chất không có giết hại chúng sanh, chúng ta uống nó bổ. Nhưng mà trước cái tình trạng mà thấy con bò nó đau khổ ghê gớm, nó mới dắt được sữa, nó mới làm ra. Bởi vì sữa nó sản xuất bằng nhà máy, nó sản xuất thì nó phải nuôi, nó phải lấy sữa bằng như vậy, nó mới có đủ sức để cung cấp cái nhu cầu mà bây giờ con người cần sữa, cho sữa là chất bổ. Nhưng mà không ngờ trước khi mà lấy được sữa thì con bò mẹ, con bò cái nó rất là đau khổ, gần như nó muốn chết nữa, chứ đừng nói chuyện. Bởi vì cái máy mà lùa vào thì cái máy nó dắt sữa, thành ra con bò đau đớn vô cùng. Là do đó khi mà chúng ta hiểu vậy thì chúng ta là những người tu, chúng ta cũng không cần uống sữa, thấy cái sự đau khổ của một con vật khác. Mà bây giờ chúng ta uống sữa mà chúng ta thấy bổ gì chúng ta cũng không ăn. Ngày xưa ông bà chúng ta có sữa làm sữa đâu, họ có biết uống sữa đâu, họ cũng chỉ biết ăn cơm gạo mà họ sống thôi, họ ăn những cái trái cây họ sống thôi, họ cũng vẫn sống như thường, có gì đâu mà cần phải đòi hỏi sữa. Mà cho nên vì vậy mà về cái nhu cầu mà thầy thì cũng chưa trực tiếp thấy cái vấn đề đó, mà cô dân cô đã trực tiếp cô thấy được, thì chắc chắn là khi mà nghe nói như vậy thì mình cũng thấy sự đau khổ, chắc mình cũng không có, mình không có, cũng không ham uống sữa đâu. Bởi vì cái lập từ của một cái người tu theo đạo Phật, cái lập từ trước khi thấy sự đau khổ của một con vật khác, của một con người khác, thì chúng ta nhất định là không thể nữa. Mà nếu không thể ăn uống cái vấn đề đó nữa, vì chúng ta không ăn uống thì cái nhu cầu nó lại ít đi. Mọi người đều tu hết thì chắc chắn là bò người ta không lấy sữa nữa, không ai thèm cung cấp sữa làm sữa, bởi vì có ai uống đâu, thành ra nó dẹp tiệm nó luôn. Nên vì vậy mà trại bò sữa nó cũng dẹp. Còn bây giờ chúng ta có một hai người tu, còn bao nhiêu người cần sữa, cho nên vì vậy mà nó phải những chủ sữa nó phải mở cửa, nó làm nhiều hơn, những cái nhà máy sữa nó lại sản xuất hơn. Đối với chúng ta thì khi không hiểu thôi, mà khi hiểu thì nhất định chúng ta không uống sữa, đó là phải đúng. Có chết gì đâu, thầy nói không có chết, ăn cơm nhiều là tốt hơn. Do như vậy thì chúng ta biết được, chúng ta phải cố gắng khắc phục mình. Mấy con đừng thấy nói nghe sữa bổ mà chúng ta ăn, bởi vì thầy nói sữa cũng từ cỏ chứ con ra gì bổ gì đâu. Thì con bò ăn cỏ nó mới ra sữa chứ không lẽ nó ăn gì mà thành sữa. Rồi bắt đầu mấy con có hỏi thầy gì thêm nữa không?
Con nói được ngoài tim
về vấn đề kinh doanh nó có những cái phong phá nhau lắm. Sự thật ra thì nó cũng có những cái mà làm nước tương nó làm bằng đậu cũng có, rồi cũng có những người mà làm cái chuyện nước tương nước maxi đồ đó, nó cũng có làm bằng xương trâu xương bò, bằng những cái chất nó bằng xương của chúng sanh. Cho nên những cái điều này nó có chứ không phải không. Nhưng mà sự thật ra nếu mà làm hàng lọt cho người ta sử dụng hiện giờ đó, thì thầy thấy xương bò xương trâu nó cũng không đủ đâu, không có đủ. Cho nên vì vậy nó có cái vấn đề con nói có, nhưng mà cái vấn đề mà người ta làm bằng đậu rồi nó cũng có. Nhưng mà trong cái vấn đề nước tương nó mấy con, nó độc là tại vì nó có cái chất hóa học để chấm mốc, nó độc cái chất hóa học đó. Mà chúng ta ăn ít thì không sao, mà ăn nhiều thì nó nguy hiểm. Còn cái vấn đề mà những cái nhà mà nó sản xuất bằng những cái chất xương chúng sanh đó, thì nhà nước người ta cũng cấm là nó không có vệ sinh mấy con. Thầy đọc báo, thầy nghe nó tin cái những cái tờ báo nó đã nói cái vấn đề mà làm nước tàu dị yểu rồi các tức nước maxi gì đó, nó làm bằng cái chất xương bò xương trâu, nó làm bằng cái chất những cái loại cái xương của động vật đó, thì do đó nó có. Nhưng mà về kinh doanh đó, nó hai phá với nhau lắm, nó đồn cái thế này thế khác để làm cho cái hiểu đó nó ế đi. nó bán, nó tiêu là nó kinh doanh, nó hại nhau ghê gớm, nó độc lắm. À, cái muốn buôn bán không được, nó nói cái điều đó là như thế này thế khác, à, để cho người ta sợ, người ta không dám ăn. Nó có, nhưng mà cái sự thật nó nói với con, nó đánh nhau bằng cái cú đó đó con. Còn có những cái nó quảng cáo, những cái đồ nó không có ra gì hết mà nó quảng cáo, nó nói à, cái này là ăn vô thì hết bệnh hết, nào là khỏi không có. Thời đó người ta nghe cái bắt đầu người ta mua cái đó người ta ăn. Ba cái rong biển gì đó mà họ nói cái rong, lại rong gì đó ăn trị được bệnh phổi, xứng nhau mà mua mà ăn. Chúng ta không ngờ thầy nói bệnh phổi bệnh gì không biết, cứ cơm gạo với rau tương rau muối thì ăn chắc là bệnh phổi cũng hết. Nếu còn không có tin theo mấy cái miệng mấy người quảng cáo, hãy nói cái chất này hết bệnh, chất kia hết bệnh thì xứng nhau ăn. Họ không có hiểu gì hết à, thầy nó không tin ai hết à, mà chỉ tin tao hồi nào ông bà chúng ta ăn cơm sống thì chắc chắn bây giờ ăn cơm sống thôi, có cơm thì khỏe mà không cơm thì chắc mệt. Trên bánh trái tất cả những cái gì ấy, thật sự ra nó ngon cái miệng mình chút chạy tiêu dục thôi, chứ nó không bằng cơm đâu. Cứ ăn cơm rồi mấy con sẽ thấy bình an. Thì tất cả những cái điều mà họ hại nhau trên thương trường cũng như chiến trường, họ đều có những cái thổi phòng với nhau, họ phá nhau, rồi có những cái họ quảng cáo. Cho nên chúng ta đừng nhẹ dạ, đừng tin. Chúng tôi là người tu hành, ai cho gì tôi ăn đấy, nhưng cái gì đọc thì tôi không nuốt đâu, nghĩa là tôi biết cái đó thì tôi không ăn cái đó.
Con
là
phải đến chính mình, họ thành thức, họ nói với con là họ không làm cái đấy nữa, chứ không phải là
dạ không con. Ừ, đúng rồi con.
Chính cái người mà họ làm cái đấy, họ nói với con là cái gì mà làm như thì mà tương quan tôi tuyên truyền với mọi người là làm sai, tương quan con không làm cái gì.
Cho nên trong cái vấn đề đó thì mình thông suốt hết những cái điều hết. Vì vậy mà thầy cũng khuyên mấy con á, nước tương mà người ta làm đó thì mình vẫn ăn được, chứ không phải ăn ít thôi, bởi vì nó có cái chất hóa học độc. Còn cái vấn đề bột ngọt thì chúng ta thấy nó cũng là cái chất độc mấy con, nhưng mà chúng ta cũng ăn ít nó không sao đâu, nhưng mà đừng ăn nhiều. Thường thường là chúng ta thấy những cái muối mà người ta bán cho chúng ta ăn, người ta làm sao thì thầy cũng có ăn, thầy biết rằng nó có bột ngọt trong đó, có chất làm cho chúng ta ăn uống nó cũng đậm, nhưng mà ăn ít thì cũng không sao. Thua chúng ta ăn muối trắng thôi, nhưng mà ăn muối trắng chắc mấy con ăn hết vô. Ăn để sống mà, ăn để sống rồi nó quen rồi ăn cũng vẫn bình thường thôi, không có gì hết. Nhưng mà trong cái vấn đề chúng ta bị nhiễm, cũng như là đất nó nhiễm viêm lạnh rồi không giải, cây nó không lên. Mà bây giờ không có bột ngọt thì chúng ta ăn không được, nó vậy, nó gì. Theo thầy thiết nghĩ thì mọi chúng ta đều hiểu, nhưng mà chúng ta hạn chế, chúng ta bớt, chúng ta ăn cái gì mà để chúng ta mạnh giỏi bình yên thôi, để trong cái cuộc đời chúng ta, để chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập làm chủ được sự sống chết chúng ta, chứ không khéo rồi. Nếu mà đặt thành vấn đề là chúng ta cứ nghi ngại, lo lắng cái này kia, rồi chúng ta cuối cùng không dám ăn gì hết, thì chúng ta cũng không có gì ăn. Bây giờ cái xã hội này là cái xã hội nó đủ loại hết, cho nên nó làm đủ thứ để nó đáp ứng cái nhu cầu, cái chạy theo cái dục này. Cho nên chúng ta là người biết tu, cho nên chúng ta biết hạn chế, biết ngăn chặn thì nó sẽ tốt hơn. À, do cái chỗ hiểu biết như vậy thì nó đỡ cho chúng ta. Vì chúng ta là những người tu theo đạo Phật là phải trí tuệ nhận định từng cái ăn của chúng ta. Cũng như bây giờ các con đi khất thực, các con biết là các con sẽ xớt bát với cái mức độ nào, nghĩa là múc cho nó đủ cơm hoặc đồ ăn có đủ trong đó. Bây giờ cái phần mà đồ ăn thì người ta đã cấp cho mình đủ rồi, còn bây giờ cái phần cơm mình lấy để cho mình đủ đó, đừng lấy dư, mình cũng không có bỏ phí bỏ của mồ hôi nước mắt của đàn anh chị. Do đó mình biết lượng cái ăn uống mà ở trong bát rồi, các con sẽ lượng rất dễ dàng. À, bây giờ thì mấy con còn hỏi gì thêm nữa không?
Thầy nói nếu mà thầy muốn tái sanh thì thầy phải tập tham tu tiên lại.
thì con thấy cũng hơi thắc mắc được này. Thì nếu mà nhân quả của chúng con cứ tiếp tục ước nguyện hoài thì có thể thầy phát tâm như thế nào?
À, thì mấy con ước nguyện thì nó không phải quá sanh nữa, mà con ước nguyện hoài như vậy thì mấy con cũng vào niết bàn. Như vậy là ở vĩnh viễn là thầy cũng vĩnh viễn chứ có gì đâu, có phải không? Ước nguyện là con ước nguyện là thầy sẽ mãi mãi sống hoài, nhưng mà thầy sống thanh thản là con ước nguyện như vậy con phải tu cho nó được thanh thản thì cuối cùng cũng vào niết bàn hết chứ có đâu mà ở hoài. Có đúng không? Cho nên cuối cùng con ước nguyện cho chúng sanh, mà chúng sanh kia nó không duyên, mà chúng sanh này có duyên thì nó cũng vào niết bàn. À, thì chuyện đó là con mới quan sát ai có duyên ở lại, ai hết duyên thì tôi đi. Chứ cái sướng chứ tôi đâu có lý mà tôi ở đây, phải không? Ví dụ như bây giờ con tu xong rồi, mọi người ở đây trong cái lớp này người ta cũng đều là giải thoát, có đủ tâm minh, người ta quan sát coi cái duyên của mình có không? Duyên mình có, giờ dù một người cũng ở lại chứ đừng nói chi mà nhiều người, phải không? Cho nên vì vậy đó, trước khi mấy con tu, mấy con cũng ước nguyện rằng tôi sẽ cố gắng tôi tu xong rồi thì tôi cũng đền đáp cái công ơn của Phật, của Thầy. Tôi sẽ đem những cái kinh nghiệm tôi sẽ dạy lại cho mọi người. Dù một người xong rồi, tôi có duyên một người tôi cũng dạy rồi tôi mới đi. Không? Mà bây giờ nó thật sự ra thì làm sao mà một người được? Khi mình ngồi không, mình ăn cơm của người ta vậy mà làm sao một người mấy con? Nhiều người chứ làm sao một người được, phải không? Để chắc chắn là mấy con phải ở lại rồi. Còn Thầy ăn quá nhiều rồi mà bây giờ Thầy cũng làm quá nhiều rồi thì nó cũng là nó hết duyên rồi chứ sao? Thì bây giờ Thầy mới đi chứ con có ước nguyện gì sao được. Ở Niết Bàn là cái ước nguyện cuối cùng của ai cũng ước nguyện vào đó. Bây giờ con có ước nguyện thì con phải trả nợ cơm áo con chút đó rồi mới đi chứ. Tức là con phải ở lại rồi, không có đi được. Nó chúng sanh nó kéo con chứ hết kéo Thầy rồi. Bởi vì thầy đã dạy cho mấy con là mấy con đâu còn kéo Thầy nữa, phải không? Thầy dạy cho người tu chứng rồi mà, con hiểu. Cho nên Thầy nói cái lớp này mà dạy tu chứng thì Thầy đi được rồi. Còn mà Thầy còn nợ chúng sanh á, là Thầy phải chui trong cái hang nào đó mà viết cái bộ sách Đạo Đức Làm Người, nó đúng không? Bởi vì bây giờ còn cái nợ chúng sanh mà không thể giao phó cho mấy con làm cái công việc này, mà mấy con phải đứng lớp dạy thì Thầy phải ngồi đó mà để viết cái bộ sách Đạo Đức, để đồng thời khi mà xong thì mình trọn vẹn là cái tâm nguyện của mình. Thì như vậy là Thầy chỉ còn duy trì thêm một vài năm nữa trong cái hang hốc nào đó để mà ngồi viết kinh. Lúc bây giờ mấy con ở ngoài nó mới đứng lớp dạy bác chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy gì cho họ. Còn riêng Thầy thì ở trong cái hốc, cái hang nào đó im lìm để mà ghi chép lại những cái tài liệu để lại cái đạo đức cho con người cụ thể rõ ràng hơn, để trợ giúp cho mấy con yên tâm mà đứng lớp dạy chứ. Thầy là coi như là cái người mà sản xuất cái giáo trình, cái giáo án để cho người ta tu tập chứ. Do đó bây giờ mấy con mới tiếp nhận những cái giáo trình, giáo án đó mà dạy đạo, phải không? Vậy mấy con phải lo tu rồi mấy con còn trả cơm ăn áo mặc người ta nữa, cái nợ nần đâu phải khỏi được. Bởi vì đó là mình bây giờ đó, mấy con tu là mấy con quá duyên độ chúng. Còn Thầy đang làm công việc để mà độ chúng, đó là trả nợ đàn na thí chủ. Gieo cái duyên chúng ta rồi bỏ đi trúng mất, đều đâu có được. Đã gieo duyên thì phải độ. Cho nên bây giờ thì mấy con ráng tu, ráng tu. Thế nào mấy con đi tu rồi mấy con mới biết à, mình còn nợ nó mấy năm nữa, dạy đạo bao lâu, mình biết rất rõ. Và do đó mình làm hết cái trách nhiệm của mình rồi, thì con làm hết trách nhiệm thì con lại để làm một số đệ tử nó cũng tu được, bởi vì nó là chương trình giáo dục mà. Con thấy bây giờ mấy cái ông thầy giáo, mấy ông giáo sư mà trên từ tiểu học rồi trung học, đại học, họ đều để lại một số học sinh, phải không? Thì thầy bây giờ thầy cái mình ông già để lại cho một số học sinh cỡ bây giờ là những người đó họ là tiến sĩ, phải không? Bây giờ họ để lại một số học sinh họ và đang tiếp tục học để trở thành những người tiến sĩ khác nữa, có phải không? Thì không lẽ là thầy dạy mấy con rồi tới chừng mấy con không dạy được như thầy sao? Cũng phải dạy được như thầy, thì thầy để lại mấy con để lại số nữa, được những người sau đó để lại số nữa, thì làm sao mất được con đường của đạo Phật? Các con hiểu chưa? Như vậy là cái chương trình giáo dục mà thầy đã tuyên bố là cái đạo Phật là chương trình giáo dục đào tạo rồi, thì nó đâu có phải là mình đã xây dựng được cái nền giáo dục của Phật giáo rồi thì nó làm sao mất được, mấy con? Cũng như cái chương trình giáo dục kiến thức học thức của các nước ở trên thế giới này thì nó làm sao mất được? bây giờ nó làm sao mất được cái chương trình giáo dục này, chỉ bây giờ nó nghiên cứu sao nó cho nó phù hợp để nó càng phát triển nhanh hơn, nó dễ cho cái người học trò nó tiếp thu, dễ cho nó triển khai được cái sự tiếp thu của nó. Thì bây giờ cái bộ quốc gia giáo dục thay đổi thế này thế khác là mục đích nó làm cho cái người học sinh nó dễ dàng học hơn hoặc là khó hơn trong cái vấn đề đó. Thì bây giờ thầy triển khai, tới đời thầy thì đời thầy triển khai vậy, chứ đời con sửa sao mà cho cái số người đó học tu cho nó nhanh chóng, nó mau hơn, thay vì 7 năm thì còn lại 3 năm thôi thì nó lại hay hơn. Còn nếu mà dở nữa thì các con làm mười mấy 20 năm nữa thì có đó là mấy con dạy dở. Thật thì 7 năm mà thầy thì cố gắng làm sao mà thầy đào tạo cho mấy con chừng khoảng 3 năm là trong cái lớp này đều là thành tựu hết, chứng đạt hết. Rồi bắt đầu mấy con đó mà hay hơn nữa thì mấy con thu ngắn lại còn 1 năm, mà giỏi nữa lại còn 7 tháng. Có vậy. Ăn thua cái chương trình giáo dục con, nó làm cho người ta tiếp thu dễ dàng, nó triển khai được nhanh chóng, và người ta xả được tâm người ta thì người ta sẽ mau, còn không thì nó lâu. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con hỏi thêm gì nữa rồi. Rồi con. Mặc dù chúng ta làm chúng ta biết rằng nó có những cái điều trái ý của người khác, nhưng cái trái ý của chúng ta đem lại cái thiện cho cái người, cho cái người làm ác. Chẳng hạn bây giờ con không thả cái loài chim đó thì để cho mấy người đó giết, thì mấy người đó tạo cái nghiệp ác. Ví dụ con thả là tự con đã chịu cái sự mà rầy mắng hay nói lời nặng nhẹ đối với con. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con làm cho những người đó họ giảm đi cái tội ác của họ, họ không còn giết mấy con chim nữa. Mình cứu họ nhưng mà họ đâu có biết, họ tức họ ăn không được, họ tức họ nói ba điều bốn chuyện rồi thôi chứ cũng không làm gì. Cho nên vì vậy mình biết cái này nên là không có sao nữa. Đó là cái tốt. Con hỏi thầy đó. Vẫn tu tập pháp thân hành niệm vẫn được, chứ không phải là đi có một cái không gian nó rộng để mình đi kinh hành, mà chính ở trong cái mồm của mình đi được. Bởi vì cái lòng từ của mình thương xót chúng sanh á, sợ ban đêm á, mình vừa đi kinh hành mà chánh niệm tỉnh giác á, mình sẽ dậm đạp lên chúng sanh thì nó chết tội nghiệp, mặc dù là vô tình. Cho nên con quyết tâm, con quyết tâm con tu tập, con sẽ không có làm vô tình để mà làm chúng sanh đau khổ. Do nên con ở hết trong cái mồm của con, mũi không cắn, phải không? Rồi con lại bước đi, nhưng mà bước đi tại chỗ. Rồi con cũng ngồi tại chỗ. Đó là cái pháp thân hành niệm thiện rảo khéo léo. Cho nên chúng ta ở một vị trí mà vị trí đó không có vô tình hại chúng sanh, mà vị trí đó vẫn thực hiện. Và cái thần lực của pháp tứ niệm xứ thân hành niệm, cái pháp thần lực của thân hình niệm, nó sẽ xuất hiện từ nơi cái hành động tu tập đó, chứ không phải đợi có một không gian đi ra ngoài. Sự thật ra như thế này, vì nó buồn ngủ quá mà chúng ta ở trên cái giường, ở cái nơi mà chúng ta ngủ đó, thì nó sẽ lôi chúng ta đi. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ buộc lòng chúng ta phải đi ra khỏi cái thất và đi ra khỏi cái ở ngoài trời cho nó có cái không khí thoải mái, nó dễ tỉnh hơn. Còn mình ở tại trong nhà của mình mà nó tỉnh thì con tu tốt. Thì chỉ ngại lo là nó ở trong nhà nó cứ nó lừ đừ, nó gục tới gục lui, mà nó cứ muốn nằm, nó rã rượi con người của mình, nó không có muốn tu. Thì cái này là cái khó nhất. Cho nên buộc mình phải đi ra ngoài.
Thưa ông, chỉ cho con cái lúc mà tại vì tập ở trên giường thì rất là khỏe, nhưng mà cái khoảng xả nghỉ cho ví dụ như ba chị
xả nghĩ đó, con sẽ bởi vì khi mà tu các pháp đó con thấy tâm mình đã tỉnh, nhưng mà con nằm xuống con nghĩ thì nó sẽ lặn vô ngủ rất nhanh. Vì mình tu tập cái cơ thể của mình nó mệt nhọc, chứ nó không phải là không mệt nhọc. Cho nên khi mình nằm, vừa nằm xuống thì mình dễ thiếp vào giấc ngủ lắm. Và mình ngồi mà yên thì nó cũng dễ là ngủ lắm. Nếu ngồi mà thư giãn mà ngồi yên đó. Cho nên vì vậy đó mà khi ngồi mà nghĩ đó thì con tác ý, nhờ cái pháp tác ý nó đậm, cho nên nó không có ngủ được. Cho nên tác ý, ví dụ như con sẽ tác ý tâm phải thanh thản, an lạc vô sự, tâm như cục đất, ly tham khi hết, cứ tỉnh thoảng con nhắc, tỉnh thoảng con nhắc ngồi nghỉ. Nhưng mà nó cũng rất mệt, bởi vì tác ý gì chứ nó cũng mệt lắm chứ nó không phải không. Cho nên khi mà con tu tập như vậy đó, để thư giãn, nó nghỉ ngơi, để lát mình tu cái pháp khác đó, cho nó có đủ cái sức mình tu lại. Thì do đó mình thỉnh thoảng mình tác ý thôi, chứ đừng có tác ý liên tục. Con hiểu tỉnh thoảng mình hơi, mình thấy có cái gì, cái trạng thái gì nó khác thì tác ý đó. Thì khéo léo thiện xảo để cho mình được nghỉ, chứ còn không khéo léo thiện xảo thì như giống mình tu thì nó lại mệt nữa. Cho nên trong khi mà nghĩ, bây giờ Phúc nghĩ rất lo, nó dễ bị vì gì không pháp, mà nó dễ bị hôn trầm thì niên, nó bị buồn ngủ. Cho nên mình thiện xảo ở trên cái pháp tác ý thôi, chứ không tập trung. Tập trung nó mệt, ví dụ như thanh tạng, ăn lạc vô sự, thì mình cứ tự nhiên mình để, chứ đừng có tập trung thanh tạng, ăn lạc vô sự thì không được. Do đó thì khéo léo thiện xảo trên cái phần xả nghĩ, để cho các con được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để rồi lúc nữa ôn pháp khác tu mới được. Cái này là phải thiện xảo mấy con, chứ không kéo mấy con sẽ tu luôn liên tục đó. Thì mấy con sẽ mệt nhọc nhiều, mà mệt nhọc nhiều thì hôn trầm thiện niên nó lại tấn công mới không nhiều. Thì khéo léo ở chỗ mà xả nghĩ. Cho nên cái phương pháp xả nghĩ mà Đức Phật gọi là cái phương pháp gọi là định sáng suốt đó mấy con. Cái chỗ xả nghĩ là định sáng suốt, nó tương đương như là định tứ niệm xứ. Nhưng mà tứ niệm xứ thì nó còn mắt, nó còn bẩm tâm, nó là quan sát thanh tọa tâm pháp của nó. Còn trái lại cái này chỉ dùng để cho nó giữ cái ý thức của mình tỉnh thôi, chứ không khéo bị mình nghĩ mà. Cho nên thỉnh thoảng mình nhắc, mình thấy nó có gì thì nhắc, mà không có thì thôi, chứ cứ nhắc liên tục là mệt con đó. Được con, được. Bởi vì lúc mình xả nghĩ con muốn cho nó tỉnh thì con nghe băng giảng, còn không khéo là con nghe băng giảng nó cũng tiếp đi luôn, nó cũng như là nghe ca hát nó thì cũng không tốt. Còn cái đọc sách á, nó cũng có thể nói là đọc sách mà mình thấy nó khích lệ cho mình tỉnh á, thì đọc sách tốt. Nhưng mà có thầy thấy mấy ông già mà thầy thấy họ muốn buồn ngủ đó, họ muốn đi ngủ, họ trèo giọng cái họ lấy cuốn kinh hay cuốn sách gì họ đọc vài ba chữ cái họ ngủ, lấy cái đó là để ru ngủ họ. Chứ thực tại ra thì cho nên ở đây nếu mà đọc sách như thế này, cái cuốn sách đó mà đọc nó có cái sức hấp thụ, nó sức lôi cuốn con đọc thấy nó thích thì nó tỉnh liền. Mà cái cuốn sách đó con đọc hoài đó, con đọc nó dễ ngủ. Bởi vì mình đọc mà mình thấy mình đã hiểu biết, mình đã thông suốt nó rồi mà cứ đọc đi đọc lại thì nó không có cái sự thu hút mình. Còn cái cuốn sách mà đọc nghe nó chán quá, nó cũng không có thu hút nữa, cho nên mình cũng dễ ngủ. Mấy cái loại đó thì con dễ ngủ lắm. Cho nên vì vậy đó, cũng khéo léo con đọc cái sách. Thì khi mà đọc thì mình phải tư duy suy nghĩ như mình tu quán vậy đó, như con làm cái bài luận. Cho nên ở đây hầu hết là ban đêm lớn 11-12 giờ thầy đi ra thầy thăm chúng ở bên Nam đó. Thì thấy mấy người mà còn tu thì họ ngồi lúc bây giờ nó dễ ngủ lắm, ai cũng ngủ im liệm hết. Thì họ con đang ngồi đó, họ làm những cái bài luận, họ tư duy, họ làm mà họ say mê, họ làm họ không ngủ thì cũng được chứ không có sao hết mấy con. Nhưng mà nó cũng mệt lắm, bởi vì suy nghĩ để mà làm bài thì cũng mệt lắm chứ không phải đâu. Nhưng mà tốt hơn là thư giãn mà tập ý, thỉnh thoảng lâu lâu tập ý để cảnh giác nó thôi. Cái thân con mà nó hiện ra cái tướng trạng nào, nứa là cũng là nhân quả. Mà nó đau nhất, nó mỏi, nó cũng là nhân quả. Cái gì nó hiện ra là cái quả, nó có cái cảm nhận, cảm thụ nó là quả rồi.
Vậy thì nếu mà mình biết tu, mình chuyển đổi á, thì chẳng hạn như bây giờ con thấy con không có đủ sức chịu cái nặng, thì mà con biết là nó do thiếu máu, thì con có thể tránh phủ nhiên biết chỗ dành.
Được chứ sao con, mình chuyển mà. Nó chuyển nhiều cách, ví dụ như bây giờ trời lạnh thì mình chuyển cái nhân quả đó bằng cách mình đốt lửa hơn, đó là một. hai là mình uống cái chất thuốc gì đó để cho nó chuyển, nó làm cho nó đủ máu của mình để cho nó ấm lại đó, thì mình chuyển, bởi vì đó là chuyển nhân quả, nó chuyển, nó làm cho mình trở về sự bình an của nó, thì đó là chuyển, chuyển nhân quả. À, nó có cái phần, cho nên vì vậy mà chuyển đổi nhân quả thì nó có cái phương pháp là giữ tâm bất động, tác ý là chuyển nó, để cho tâm bất động thì tự nên cái thân của mình đó, nó có cái sức đề kháng, nó làm cho cái thân quân bình lại với cái môi trường, ví dụ như trời lạnh quá, nó đề kháng, nó chống lại để cho cái cơ thể của mình nó thích nghi được cái môi trường đó, cái thời tiết đó, cũng như cái đau bệnh nó nhờ cái phương pháp đó. Tác ý của chúng ta đó, nó có cái phương pháp đó, để nó đề kháng, cái thân của chúng ta nó có cái sức đề kháng lại, nó làm cho cái cơ thể nó quân bình lại, nó không còn đau nữa. Thì do đó cái phương pháp. Còn bây giờ nếu mà con phóng dật, con chạy theo cái phước hữu lậu đó, có thuốc, có thang, có chất này chất kia đó, thì con trị nó bằng cái này kia, thì con lại phóng dật ba cái vật chất này lung tung nữa.
Thì nó
không phải con, ở đây bằng trí tuệ chứ không phải là bằng sự phóng dật, nhưng mình cũng xét bây giờ mình cái đạo lực của mình chưa đủ để cho mình tác ý cho cái cơ thể mình thích nghi, thì bây giờ đó mình biết là củ dền là nó sẽ bổ máu, nó giúp cho cái cơ thể mình có đủ để mà chống lại cái lạnh, thì do đó thì có suy nghĩ đó là dùng cái trí tuệ suy nghĩ để chuyển ác mà thành thiện, chuyển cái quả nó thành thiện, quả khổ nó thành cái phước, con hiểu không? Đó là cái sự suy nghĩ, đó là tri kiến giải thoát, chứ sao lại nó không giật. À, như vậy là con đi vào cái chỗ bất động tâm của con là cái chỗ mà ức chế tâm, con hiểu không? Chứ không phải là tri kiến giải thoát. Còn ở đây tri kiến giải thoát, cho nên cái sự suy nghĩ rất cần thiết, và con suy nghĩ trong thiện pháp chứ không phải là suy nghĩ bị ác pháp. Con không có gì cái củ dền mà con thèm khát, con không gì dục củ dền, mà đây là vì sự suy nghĩ con, là gì là để đề kháng lại cái lạnh mà cơ thể con gì thiếu cái chất đó, cho nên con không phải gì dục gì thèm ăn cái củ dền. Con hiểu chưa? Mình phải hiểu được cái chỗ đó, cho nên nó không có bị dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Ở đây cái tri kiến nó sáng lên không? Hết giờ rồi, còn chút nữa đi khất thực thôi con. Rồi ai có hỏi gì đi, hỏi đi rồi thầy trả lời cái rồi thôi. Góp ý như bằng đó
cái đó con cũng có đọc vậy, cũng đúng vậy á.
Dạ vâng.
Nó nước đỏ giống như máu thì người ta tưởng là mình uống vô là đó, bổ lậu nó tăng máu, nhưng mà không phải.
À, như vậy là cái mấy nhà khoa học họ nghiên cứu rồi họ thấy cái đó là không phải. Thì như vậy là mình chỉ còn bây giờ mình biết cái gì mà bổ máu của mình thì mình sẽ sử dụng, còn mình không biết thì mình nên dùng pháp như lý tác ý của mình đi, rồi mình tác ý không? À rồi thôi, bây giờ hết giờ rồi, mấy con sẽ gần 10 giờ rồi, cái bàn ghế nó bất tiện cho mấy con đứng dậy quá hả? À, thầy sẽ nói có con khỏi xác cực, các con cứ để tại chỗ đi con, rồi lần lượt rồi cô Út sẽ cho, bắt đầu bây giờ đã coi còn bàn ghế nào thầy sẽ nói Út cho mấy người lớn tuổi trước, rồi lần lượt rồi có đủ duyên á thầy sẽ cho mọi người cái bàn về đặng mà ngồi viết.